Lá thư thứ 16. Hạt giống thành công nằm trong tay chính mình. John yêu quý, mới hôm qua thôi, cha đã nhận được một lá thư đến từ một thanh niên quyết chí trở nên giàu có. Trong thư, cậu ấy nhờ cha trả lời giúp một câu hỏi. Cậu ấy nên làm thế nào để khởi nghiệp và làm giàu khi thiếu vốn? Chàng thanh niên ấy muốn cha chỉ rõ hướng đi của cuộc đời. Có điều, chỉ dạy người khác dường như không phải là sở trường của cha. Thế nhưng, cha lại không thể từ chối tấm chân tình của cậu ấy. Điều đó khiến cha cảm thấy thật khổ sở. Tuy nhiên, cha đã viết thư hồi đáp cậu ấy, nói rằng vốn liếng quả là thứ cần thiết. Song, thưởng thức mới là thứ cậu ấy cần hơn. Theo cha, thưởng thức quan trọng hơn tiền bạc. Đối với lớp trẻ xuất thân nghèo khó muốn khởi nghiệp, họ thường cảm thấy phiền muộn vì thiếu vốn. Nếu thêm cả nỗi sợ thất bại, họ sẽ tỏ ra do dự, mất quyết đoán, làm việc chậm như rùa bò, thậm chí còn dừng bước trên con đường thành công, dẫn tới không bao giờ thoát khỏi được cuộc sống khốn khó. Vì vậy, trong bức thư hồi âm, cha đã đặc biệt nhắc nhở chàng trai trẻ. Con đường đi từ nghèo khó đến giàu sang luôn bằng phẳng. Quan trọng là cậu phải vững tin rằng mình là vốn liếng lớn nhất của bản thân. Cậu cần tôi luyện một lòng tin kiên định, không ngừng tìm ra những lý do khiến bản thân chần chừ do dự, cho đến khi sự chắc chắn thay thế cho nỗi nghi ngờ. Cậu phải biết rằng cậu sẽ không thể nào hoàn thành những việc mà ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng, bởi niềm tin chính là sức mạnh đưa cậu tiến về phía trước. Những người khao khát thành công đều nên nhận ra rằng hạt giống thành công được ẩn giấu ngay bên cạnh họ. Chỉ cần nhận ra điều này, họ có thể đạt được những điều mà bản thân mong muốn. Trong bức thư, cha đã kể cho chàng trai trẻ một câu chuyện mà cha tin rằng sẽ giúp ích cho cậu ấy và cả những người khác. Thực ra, câu chuyện này cũng do cha được nghe từ người khác. Người ấy kể như thế này. Ngày xưa, có một người đàn ông tên là Al-Hafid, sống không xa ở con sông Ấn. Ông ta có một vườn lan rộng, ngoài ra còn sở hữu hàng trăm mẫu đất đai màu mỡ và vườn tược tươi tốt. Al-Hafid là một người hài lòng với cuộc sống hiện tại, hơn nữa còn vô cùng giàu có. Hoặc có thể nói rằng, bởi vì giàu có cho nên ông ta rất hài lòng với cuộc sống của mình. Một hôm, có một vị sư già đến thăm Al-Hafid. Vị sư già ngồi bên đống lửa và nói với ông ta: ông giàu có, cuộc sống cũng thoải mái, an nhàn. Tuy nhiên, nếu sở hữu lượng kim cương chất đầy một lòng bàn tay, ông có thể mua toàn bộ đất đai trên khắp cả nước. Nếu sở hữu một mỏ kim cương to như ngôi nhà, ông có thể tận dụng sức ảnh hưởng của khối tài sản khổng lồ ấy để đưa con mình lên ngôi vua. Đêm hôm đó, sau khi nghe những lời đầy mê hoặc của vị sư già, Hafid nằm trên giường và cảm thấy bản thân dường như bỗng trở thành một kẻ nghèo khổ. Sở dĩ như vậy không phải vì ông ta mất đi mọi thứ, mà vì ông ta bắt đầu trở nên không hài lòng với cuộc sống hiện tại, cho nên mới cảm thấy mình rất nghèo. Và cũng vì nghĩ rằng mình rất nghèo, cho nên ông ta mới cảm thấy không hài lòng. Cái ý nghĩ tôi muốn có một mỏ kim cương cứ lẩn vẩn trong đầu, đến nỗi suốt đêm Hafid trằn trọc không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, ông ta chạy đi tìm vị sư già kia. Mớ sáng tinh mơ đã bị đánh thức khiến vị sư già rất bực bội. Thế nhưng, Hafid hoàn toàn chẳng bận tâm đến điều này. Ông ta dửng dưng lay tỉnh vị sư già đang chìm trong mộng đẹp, vội vã lên tiếng: ngài có thể nói cho tôi biết phải đi đâu thì mới tìm thấy kim cương không? Kim cương? Ông muốn kim cương làm gì? Tôi muốn có thật nhiều của cải, Hafid đáp, nhưng tôi không biết tìm kim cương ở đâu cả. Ồ, vị sư già bừng tỉnh và nói: ông chỉ cần tìm một con sông trải qua làn cát trắng phau nằm trong núi là có thể tìm thấy kim cương trong cát. Ngài thực sự nghĩ rằng có con sông như vậy ư? Tất nhiên, rất nhiều là đằng khác. Ông chỉ cần đi tìm là nhất định sẽ tìm thấy. Tôi hiểu rồi, Hafid trả lời. Và thế là ông ta bán trang trại, thu hồi những khoản cho vay, giao ngôi nhà cho những người hàng xóm trông coi và lên đường tìm kiếm kim cương. Đầu tiên, Al-Hafid đến khu vực núi ánh sáng để tìm kiếm. tiếp đó đến Palestine rồi chạy tới châu Âu. Cuối cùng, ông ta tiêu hết số tiền mang theo và trở nên rỗng túi. Ông ta đứng bên bờ biển Barcelona, Tây Ban Nha như một kẻ ăn xin, đưa mắt nhìn những con sóng lớn vượt qua cột đá Hercules và dữ dội ập đến trước mặt mình. Không thể chống lại nỗi tuyệt vọng, người đàn ông đáng thương từng trải biết bao thăng trầm và khổ đau này đã gieo mình xuống biển, đặt dấu chấm hết cho sinh mệnh. Một ngày nọ, không lâu sau cái chết của Hafid, người thừa kế tài sản của ông dắt lạc đà vào vườn uống nước. Khi con lạc đà chúi mũi xuống dòng suối trong vắt trong vườn, người thừa kế phát hiện trên lớp cát trắng ở đáy suối lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ. Anh đưa tay xuống và vớt lên trên một viên đá màu đen lóng la long lánh, tỏa ra màu sắc như cầu vồng. Anh mang viên đá kỳ lạ vào nhà, đặt nó bên bệ lò sưởi, rồi lại tiếp tục làm việc, hoàn toàn quên bẵng chuyện này. Vài ngày sau, vị sư già, người đã chỉ cho Hafid biết nơi có thể tìm thấy viên kim cương, đã đến thăm người thừa kế của Hafid. Nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ viên đá đặt trên bệ, ông lập tức chạy lại, kinh ngạc thốt lên. Đây là kim cương! Đây chính là kim cương! Hafid đã trở lại rồi sao? Không, ông ấy vẫn chưa trở lại. Hơn nữa, đây cũng không phải là kim cương, mà chỉ là một viên đá mà thôi. Tôi tìm thấy nó ở sau vườn. Chàng trai trẻ ơi, cậu phát tài rồi. Tôi có thể nhận biết kim cương, đây thực sự là kim cương đấy. Và thế là họ cùng nhau chạy ra vườn, dùng tay cào lớp cát trắng dưới đáy suối và tìm thấy những viên kim cương còn đẹp và giá trị hơn nhiều viên đầu tiên. Đây chính là cách mà người ta phát hiện ra mỏ kim cương Golconda ở Ấn Độ. Đó chính là mỏ kim cương lớn nhất trong lịch sử loài người và giá trị của nó vượt xa mỏ Kimberley của Nam Phi. Viên kim cương Koh-i-noor khảm trên vương miệng của nữ hoàng nước Anh và viên kim cương lớn nhất thế giới khảm trên vương miệng của Sa Hoàng Nga đều được khai thác từ mỏ kim cương ấy. Jonah, mỗi khi nhớ lại câu chuyện này, cha đều không khỏi thở dài tiếc thương cho Al-Hafid. Nếu vẫn ở lại quê hương, đào bới vườn thực của mình thay vì đi tìm kiếm ở những vùng đất xa lạ, thì chắc hẳn ông ta đã không trở thành một kẻ ăn xin, lâm vào cảnh nghèo đói, đến nỗi trầm mình xuống nước và qua đời. Vốn dĩ, Hafid đã sở hữu một mỏ kim cương rộng lớn. Không phải mọi câu chuyện đều có ý nghĩa, thế nhưng câu chuyện này dạy cho cha một bài học cuộc sống quý giá. Viên kim cương của bạn không ở đâu xa, giữa núi cao hay biển cả, mà nằm ở ngay sau sân nhà, miễn là bạn quyết tâm tìm kiếm và đào bới. Điều quan trọng là phải thực sự tin tưởng vào bản thân. Mỗi người đều mang trong mình những lý tưởng nhất định, và những lý tưởng này sẽ quyết định phương hướng nỗ lực và định hướng giá trị cho chúng ta. Xét theo nghĩa này, cha nghĩ rằng những người không tin vào bản thân cũng giống như những kẻ trộm, bởi vì bất cứ ai không tin vào chính mình và không phát huy hết khả năng của bản thân đều có thể được coi là người trộm cắp lý tưởng của bản thân. Và trong quá trình này, do khả năng sáng tạo thấp, người đó cũng đang trộm cắp lý tưởng của xã hội. Vì chẳng có ai cố ý ăn trộm tài sản của mình, nên hành động của họ hiển nhiên đều xuất phát từ sự vô tình. Tuy nhiên, tội này vẫn rất nghiêm trọng, vì thiệt hại mà nó gây ra cũng lớn như hành vi cố ý trộm cắp. Chỉ khi từ bỏ hành vi trộm cắp lý tưởng của chính mình, chúng ta mới có thể leo lên đỉnh cao. Cha hy vọng rằng chàng trai trẻ đang khát khao trở nên giàu có ấy có thể suy ngẫm về bài học được ẩn chứa trong bức thư hồi đáp. Mến thương con, cha. Tóm tắt chương: con đường đi từ nghèo khó đến giàu sang luôn bằng phẳng. Quan trọng là chúng ta phải giữ vững tin rằng mình là vốn liếng lớn nhất của bản thân. Con cần tôi luyện một lòng tin kiên định, không ngừng tìm ra những lý do khiến bản thân chần chừ do dự, cho đến khi sự chắc chắn thay thế cho nỗi nghi ngờ. Con phải biết rằng con sẽ không thể nào hoàn thành những việc mà ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng, bởi niềm tin chính là sức mạnh đưa con tiến về phía trước.